Chào các bạn, thế là cái Tết Giáp Thìn đã kết thúc. Chúng ta nói lời tạm biệt bánh chưng bánh tét để quay về với công việc và cuộc sống thường ngày. Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta vẫn còn cảm thấy uể oải khi khởi động lại tinh thần làm việc năm nay. Dù cho Tết đã qua thật rồi, nhưng chúng ta vẫn còn nuối tiếc những ngày tháng ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, đúng không nào? Chẳng phải chỉ dịp Tết không đâu, mà những ngày trong năm rất có thể chúng ta cũng sẽ bị rơi vào trạng thái uể oải, mất tinh thần, mất động lực làm việc. Ngày hôm nay, tôi xin kể lại một số trải nghiệm của mình và làm cách nào tôi có thể vượt qua được những cảm giác như thế. Dù cho đời và nghề nó có vùi dập mình thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có khả năng duy trì cho mình nhiệt huyết làm việc rất cao. Tập này chẳng những có ích cho một cá nhân nào đó, mà tôi cho rằng nó có thể áp dụng cho một tập thể, một đội nhóm. Thành ra, những vị quản lý bán hàng, các vị cũng có thể nghe, sau đó đối chiếu với tình hình đội ngũ của mình và rút ra một vài ý tưởng để nhằm sốc lại tinh thần làm việc của nhân viên kinh doanh. Khi nói đến tinh thần, động lực làm việc, người ta hay nói đến thu nhập, cho rằng thu nhập càng cao thì tinh thần làm việc cũng tỷ lệ thuận tăng theo. Về điều này thì tôi cũng nhất trí thôi, không có thực sao vực được đạo. Nhưng mặt khác, nếu cái gì cũng có thể giải quyết được bằng chuyện thu nhập thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện có nhiều công ty trả lương rất tốt nhưng những vị quản lý vẫn rất đau đầu về động lực làm việc của nhân viên và hiệu quả mà nhân viên kinh doanh đem lại. Và trong hơn 20 năm làm việc, cá nhân tôi cũng có những lúc tôi tự cảm thấy mình chẳng muốn đi thị trường, chẳng muốn gặp khách hàng, chẳng muốn làm cái gì hết thưa các bạn. Dù cho ở những nơi đó tôi nhận được mức lương rất tốt, phúc lợi cũng rất tốt và sếp thì vô cùng dễ chịu. Các bạn có giây phút nào trải qua cảm giác giống như của tôi trải qua không ạ? Thế thì chúng ta phải lý giải cái hiện tượng này như thế nào nhỉ? Rõ ràng là lương cao cơ mà, tại sao lại vẫn có thể chán nản và xuống tinh thần như thế? Thực tế này cho chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng lương và thu nhập không phải là lý do duy nhất, nó cũng không phải là cây đũa thần để xử lý mọi vấn đề. Các nhà quản lý cũng không nên chỉ nghĩ đến cái giải pháp duy nhất là tăng lương. Nhiều khi, thưa các bạn, tăng lương, tiền mất mà tật vẫn mang. Tôi kể với các bạn một câu chuyện là 20 năm về trước, tôi làm ngành sơn, tiên phong trong lĩnh vực máy pha sơn tự động. Công nghệ thì mới, giá sơn thì cao, giá máy cũng cao. Cho nên mở đại lý không hề dễ, gặp khách hàng nhiều, bị từ chối nhiều, cho nên nhiều khi thấy ngại thôi các bạn. Có lắm lúc đi công tác mà, tôi chui vào khách sạn để chơi game mấy ngày trời, đến giờ ăn thì chui ra đi ăn, xong lại chui vào phòng máy lạnh. Hết tuần thì lấy hóa đơn khách sạn, rồi bịa ra một cái báo cáo tuần nào đó. Lúc đó tôi nghĩ, thôi, đi thị trường mà làm gì, nắng nôi mệt mỏi, tốn chi phí mà cũng chẳng mở được nhà phân phối đâu. Thôi chi bằng ở trong khách sạn cho nó đỡ tốn sức, thưa các bạn. Rồi cứ tuần này qua tuần nọ cứ chơi game miết như vậy, cũng thấy chán, cũng thấy nản, cũng thấy nhức đầu. Tự nhiên thấy cái công việc của mình nó vô vị thế nào ấy, thưa các bạn. Nhiều năm sau cái tình huống đó nó lại xảy ra. Khi lúc này tôi làm cho một công ty hàng tiêu dùng, nhãn mình thì mạnh, nhà phân phối thuộc hạng mạnh nhất nhì khu vực. Team sale toàn những chú lính chiến. Nhiều khi nói thực là đi thị trường cũng thế, mà không đi thì cũng thế. Hàng tự trôi mà, thế thì đi mà làm gì? Nắng nôi mệt mỏi. Các bạn biết rồi, nắng miền Trung tháng 7, tháng 8 như thiêu như đốt, nắng há mồm ra thưa các bạn. Thế là lại chui vào khách sạn, lại mở máy lạnh, lại chơi game từ đầu tuần đến cuối tuần, lại tiếp tục bịa ra báo cáo tuần, rồi cuối cùng lại thấy kết cục công việc của mình nó chán, nó vô vị kiểu gì ấy. Kiểu như không có mình thì cũng chẳng làm sao, thị trường nó vẫn chạy, thấy mình cũng không có giá trị gì nhiều. Nghỉ thì tiếc bởi vì thu nhập ở đây cũng rất ổn, mà làm tiếp thì thấy mình như đang sống mòn thưa các bạn. Tôi tin là nhiều bạn làm sale cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự như của tôi. Một giai đoạn nào đấy tự dưng mình thấy chán, thấy không có tương lai, không có hào hứng chút nào với công việc. Những cái giai đoạn như vậy nó không chỉ phát sinh ở tuổi trẻ hay sale mới vào nghề đâu. Thậm chí cả những khi chúng ta đã là quản lý lâu năm, cũng có lúc chúng ta rơi vào một vùng trũng về nhiệt huyết làm việc như vậy. Nhưng khi là quản lý, chúng ta ít bị ai giám sát về mặt thời gian và chúng ta cũng giỏi hơn trong việc che đậy cảm xúc của mình. Chính vì thế, khi là quản lý, chúng ta ít bị phát hiện ra hơn. Nhưng tôi tin rằng những cái vùng trũng như vậy thì ở level nào của nghề sale cũng có khả năng xuất hiện hết. Thậm chí các bạn ạ, ngay cả tôi bây giờ đây, đã làm chủ và doanh nghiệp thực phẩm của tôi đang trong giai đoạn startup, nó cần rất nhiều năng lượng của tôi để thúc đẩy công việc. Nhưng cũng có đôi lúc tôi cảm thấy chán nản, thấy kiệt sức, không lối thoát. Thậm chí thưa các bạn, nhiều lúc nghĩ quẩn, ước rằng giá như mình đừng dấn thân vào cuộc chơi này thì tốt hơn. Nói thẳng ra là có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nói như vậy đó thưa các bạn, khi mình ở dưới đáy của vùng trũng, mình bị cảm xúc nó dẫn dắt thì cái gì mình cũng có thể nghĩ ra được hết, dù nó có tiêu cực hay tồi tệ tới mức nào. Nhưng rất may, ngày xưa thì tôi không có cái khả năng này. Càng ngày tôi càng tích lũy được một cái khả năng đó giúp tôi nhận ra là mình đang ở dưới đáy của cảm xúc. Tôi biết rằng mình không nên ra quyết định quan trọng nào trong trạng thái cảm xúc như vậy. Tôi biết rằng cái cảm xúc đó đó, lúc nó xuống rồi cũng có lúc nó sẽ lên lại. Mình sẽ lại cảm thấy mọi thứ nó bình thường. Mình sẽ sớm tìm lại được động lực làm việc. Nhưng vấn đề là làm sao để cân bằng cảm xúc và tìm lại động lực làm việc của mình đây? Mỗi người có một phương pháp khác nhau. Và dưới đây tôi xin chia sẻ phương pháp. Nó rất hợp với cấu hình của tôi, với hoàn cảnh của tôi. Tôi hoàn toàn không có ý định dạy dỗ gì ai cả. Bởi vì tôi biết phương pháp này đúng với tôi, có thể đúng với nhiều người, nhưng không có nghĩa là tất cả ai cũng đúng. Đó. Các bạn cứ nghe để biết, ha, xem tôi làm như thế nào. Thì phương pháp của tôi nó đơn giản lắm các bạn ạ. Nó gồm 5 chữ như sau. Cờ đờ vờ mờ lờ. Cờ đờ vờ mờ lờ có nghĩa là cắm đầu vào mà làm. Tôi nhắc lại nha, bí quyết của tôi là cắm đầu vào mà làm. Tức là sao? Tức là cứ lao đầu vào công việc đi. Đừng có ngồi máy lạnh chơi game. Đừng làm cho mình nhàn quá. Nhàn cư vi bất thiện. Đó, thực sự là như vậy đó. Khi tới đây thì các bạn, có thể bạn nào tinh ý sẽ phát hiện ra có một cái điều gì đó nó không logic lắm ở đây. Bây giờ mình đang chán nản, mình đang không muốn làm gì, mình đang cần tìm một động lực để có thể nhấc mông lên làm việc. Thế mà bây giờ cái thằng cha này nó lại bảo mình là đi làm việc đi. Tôi bây giờ tôi đang cần động lực để đi làm, chứ mà nhấc mông lên làm việc như lời thằng cha này nói thì tức là đã có động lực rồi, thì cần gì phải tìm kiếm nữa, đúng không nào? Các bạn thấy lấn cấn chỗ này đúng không? Các bạn có thấy cái tình huống đó nó giống như con gà và quả trứng, đúng không ạ? Không biết quả trứng nó nở ra con gà hay con gà nó đẻ ra quả trứng. Không biết có động lực rồi mới đi làm hay là cứ cờ đờ vờ mờ lờ, cắm đầu vào mà làm đi thì sẽ có động lực, đúng không ạ? Thưa các bạn, là đối với tình thế con gà quả trứng thì đã có nhiều lần tôi nói với các bạn rồi. Không cần ngồi đó tìm ra đáp án đúng là con gà có trước hay quả trứng có trước đâu. Đáp án nào cũng đúng hết các bạn ạ. Bạn cứ chọn một đáp án và bắt và cưỡng chế cái mệnh đề còn lại nó phải chạy theo. Như ở đây là động lực và làm việc. Tôi chọn cái làm việc có trước, động lực có sau. Tôi bắt cái làm việc đi trước và tôi cưỡng chế cái động lực nó sẽ xuất hiện sau. Thưa các bạn, các bạn cứ cờ đờ vờ mờ lờ đi, cắm đầu vào mà làm đi. Tự nhiên các bạn sẽ thấy thích công việc. Thiệt, cái này tôi trải nghiệm rồi cho nên tôi có thể khẳng định với các bạn như vậy. Nếu các bạn không tin, các bạn cho rằng động lực là cái có trước, làm việc là cái có sau, đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi các bạn này, với cách nghĩ đó, các bạn có thay đổi được tình thế không? Các bạn có thể làm cho mình bớt chán nản với công việc hay không? Tôi dám cá là không, thưa các bạn. Bởi vì động lực theo cách hiểu này là động lực đến từ bên ngoài một cách ngẫu nhiên may mắn, bạn không cần phải làm gì cả. Mà tự nhiên nó đến, nó rụng vào đầu mình. Nào là ví dụ như là sếp tăng lương, số tự nhiên về, hệ thống tự nhiên ngon, khách hàng tự nhiên đến, đúng không ạ? Những cái thứ đó nó làm cho bạn có động lực, đúng không? Nhưng thưa các bạn và bạn thân mến ạ, sale không phải là mảnh đất cho những kẻ thích mộng mơ như vậy. Làm gì có chuyện bạn ở trong phòng máy lạnh chơi game mà những điều tốt đẹp đó nó đến với bạn được. Không có đâu thưa các bạn, cày bục mặt còn chưa ăn ai, huống hồ bạn đừng có mơ tưởng những động lực tốt đẹp kiểu như vậy một ngày tự nhiên nó ập xuống đầu bạn. Rồi cuối cùng là sao? Rốt cuộc là sao ạ? Theo đuổi cái lối tư duy này thì các bạn sẽ thấy là giấc mơ nó sẽ không thành hiện thực. Chờ đợi một cái động lực nào đó từ bên ngoài rơi xuống đầu mình nhưng nó không đến và bạn vẫn không nhấc mông lên làm việc được. Sự chán nản, sự mất động lực nó vẫn còn y nguyên, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn, càng mạnh hơn. Đó. Thế cho nên quả trứng nó không nở ra con gà. Thì bây giờ tôi đảo ngược lại, bằng mọi giá con gà nó phải đẻ ra quả trứng. Chỉ có làm việc thì mới thấy được niềm vui và cảm hứng trong công việc. Thực sự là như vậy, bởi vì tôi đã trải qua rồi. Khi tôi quyết định tắt máy tính, tôi chui ra ngoài, tôi tìm kiếm khách hàng, thì tôi mới tìm được nhà phân phối sơn. Tôi mới thấy thực ra những khó khăn nào là giá sơn cao, nào là giá máy pha sơn đắt đỏ, thực ra nó vẫn còn đó thôi các bạn, nó không biến mất đâu. Nhưng nó không ghê gớm như mình tưởng. Mình vẫn tìm được khách hàng mà. Vẫn có nhiều người muốn mua sơn của mình mà. trước đây những cái khó khăn đấy nó được phóng đại lên mà thôi. Khi mình lười biếng mà, mình tưởng tượng ra đầy những khó khăn chồng chất để mình không còn cảm thấy tội lỗi khi mình không chịu đi thị trường. Đi cũng thế thôi mà. Những cái lời nói như vậy chẳng qua nó là một lời biện hộ. Và khi chúng ta đã chiến thắng cái sự biếng nhác của mình thì chúng ta sẽ thực sự thấy đó là những lời biện hộ các bạn ạ. Ngày xưa khi tôi bất chấp nắng nôi tôi ra thị trường, tôi thấy đối thủ đang làm gì, thấy hệ thống của mình đang lủng chỗ nào. Có đi mới thấy các bạn ạ. Chứ ở trong phòng khách sạn thì lúc nào cũng thấy nhãn mình ngon, thị phần mình lớn. Cứ ra ngoài đi, nghe khách hàng nói, mình mới thấy đầy rẫy các vấn đề. Và bắt đầu tôi mới nảy ra cái việc này, việc nọ, việc kia mình cần làm. Và khi tôi thực hiện những việc đó, dần dần hệ thống của mình ổn hơn và tôi sẽ tự thấy được giá trị của việc mình làm, không còn thấy chán nản nữa. Và tiếp tục, tôi lại tìm cách vá những lỗ hổng khác trong hệ thống. Cứ như vậy thưa các bạn, khi startup trong ngành thực phẩm, có những lúc tôi xuống tinh thần nhất, tôi thấy đầy rẫy những khó khăn không chắc chắn từ thị trường, khiến cho mình nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Bây giờ tôi làm gì trong những giây phút như vậy? Thưa các bạn, tôi tìm hiểu, tôi sợt báo cáo về đối thủ, tôi mới thấy rằng, ồ, họ làm sơ sài như vậy, họ bán giá cao như vậy, mà doanh số cũng tốt đấy chứ. Tôi mà làm chắc chắn ngon hơn, giá bán chắc chắn rẻ hơn đối thủ. Thế thì tại sao mình lại thiếu niềm tin vào thị trường như vậy? Tiếp theo, tôi nói chuyện với một số người bạn, có một số đối tác phân phối tiềm năng. Và tôi nhận ra một điều rằng, tất cả họ đang chờ sản phẩm của tôi ra mắt để họ có thể được mua, được thưởng thức và để cùng phân phối với tôi. Ủa, vậy thì cớ gì tôi lại xuống tinh thần? Thưa các bạn, trong quá trình tôi làm những việc này đó, tôi không can thiệp gì vào cảm xúc của mình. Tôi chỉ đóng cái vai trò như con mắt thứ ba, đứng ngoài quan sát và nhận ra những thông tin ngoài thị trường đã giúp triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Nếu như tôi không cờ đờ vờ mờ lờ, cắm đầu vào mà làm, thì làm sao thấy những điều hay ho như vậy? Cái này tôi nói thiệt từ trải nghiệm của mình. Nhiều khi chúng ta hay phóng đại khó khăn thử thách thành những con ma, con quỷ rất là ghê gớm. Nhưng thưa các bạn, cứ nhấc mông lên đi, cờ đờ vờ mờ lờ đi, bạn sẽ thấy chúng không ghê gớm như mình nghĩ đâu. Mà ngay cả khi bạn đã cờ đờ vờ mờ lờ rồi, nhưng vẫn không ra kết quả thì sao? Chẳng sao cả, lúc nào bạn cũng học ra được một bài học nào đó. When you lose, don't lose your lesson. Nếu thua cũng đừng mất bài học. Thua là cái công ty của bạn thua thôi, chứ cá nhân bạn thì lúc nào bạn cũng có được bài học, có hiểu biết, có quan hệ trên thị trường hơn. Thành ra chiến lược cờ đờ vờ mờ lờ thì với một người làm sale không bao giờ là thua hết các bạn ạ. Với tôi, cắm đầu vào mà làm là chiến lược luôn tốt để xua đi những khó khăn trong tưởng tượng, giúp đem tới những cảm xúc tốt nhằm nuôi dưỡng tinh thần làm việc, nuôi dưỡng nhiệt huyết làm việc, lúc nào cũng bừng bừng và dần dần luôn các bạn ạ. Khi cờ đờ vờ mờ lờ, cắm đầu vào mà làm, tôi không để ý đến khó khăn hay kết quả các bạn ạ. Bởi vì khi bắt đầu mình mở cửa phòng khách sạn, mình bắt đầu đi ra ngoài thị trường đó, cái ý của mình nó vẫn còn, đúng không ạ? Thành ra mình đừng có kỳ vọng gì hết. Tôi bắt đầu từ những mục tiêu rất đơn giản. Làm chỉ để làm thôi. Làm chỉ để giúp cho mình không ở trong cái trạng thái nhàn rỗi hay là tiêu cực đó thôi. Khó khăn ư? Kệ, mà kệ nó. Mục tiêu của chúng ta đâu phải vượt qua khó khăn. Kết quả ư? Tôi không quan tâm vội. Đang làm để giết thời gian rảnh mà. Để giúp cho mình không rảnh, không tiêu cực mà. Cứ thế đã. Cứ từ từ. Khi nào chúng ta bắt được nhịp thì cái công việc nó sẽ cuốn mình đi. Mình sẽ hăng say với công việc lúc nào không hay. Thưa các bạn, đừng có để cho mình nhàn. Và người quản lý đừng bao giờ để cho nhân viên của mình nhàn. Bao giờ cũng phải có việc gì đó để nhân viên theo đuổi. Nhàn quá là bắt đầu sinh ra nghĩ ngợi. Mà nghĩ ngợi thưa các bạn, thói đời thì cái hay thì không nghĩ đâu. Toàn nghĩ những cái tiêu cực không à. Khổ thế đấy. Cho nên hãy làm cho cá nhân mình và đội ngũ của mình luôn luôn bận rộn. Như thế sẽ không còn thời gian nghĩ vẩn vơ, không còn thời gian để phóng đại khó khăn tiêu cực nữa. Cờ đờ vờ mờ lờ, cắm đầu vào mà làm là lời khuyên của tôi dành cho các bạn. Nếu các bạn có chiến lược khác hay hơn thì xin cứ làm và chia sẻ để chúng ta được biết. Còn khi bạn hết cách rồi mà thấy lửa làm việc nó vẫn nguội, hãy thử chiến lược của tôi nhé. Cờ đờ vờ mờ lờ, cắm đầu vào mà làm. Chúc các bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết và say mê với công việc của mình nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau.